trình hỏi đáp y học hàng tuần tối thứ tư, Trà My kính chào quý vị trên đài tiếng nói Hoa Kỳ. Thưa quý vị, những cơn đau bụng hay những cơn đau bao tử âm ỉ thường xuyên diễn ra có thể là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm hơn nhiều, và đặc biệt là cũng có thể là dấu hiệu của căn bệnh ung thư dạ dày, một căn bệnh tuy âm thầm nhưng rất nguy hiểm, là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các loại bệnh ung thư. Trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Bùi Xuân Dương, một chuyên gia về tiêu hóa có nhiều năm kinh nghiệm tại California, sẽ giúp quý vị tìm hiểu những sự thật bất ngờ về ung thư dạ dày, những dấu hiệu nhận biết và những thói quen hàng ngày đang âm thầm lại gây rủi ro lớn cho ung thư dạ dày, cũng như cách phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư dạ dày như thế nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm với những thắc mắc riêng tư của mình để trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì. Trà My xin chào mừng bác sĩ Bùi Xuân Dương trở lại với chương trình. Thưa bác sĩ.
Vâng, xin chào cô Trà My và kính chào quý vị. Một lần nữa cảm ơn cô Trà My cùng tổng đài đã cho phép chúng tôi ngồi đây hậu chuyện cùng quý vị.
Thưa bác sĩ, nói về ung thư dạ dày, một căn bệnh rất phổ biến, rất nguy hiểm và không chừa độ tuổi nào. Trước tiên nói về ung thư dạ dày thì cũng xin bác sĩ trình bày để quý khán giả được tìm hiểu rõ ràng về thành phần cấu tạo của dạ dày hay còn gọi là bao tử, chức năng vai trò của nó ra sao và nó gồm có những gì bên trong lẫn bên ngoài, thưa bác sĩ.
Vâng, kính thưa quý vị, trước hết thì cái bao tử của chúng ta là một một trong cái phần của hệ thống tiêu hóa. Thì quý vị cũng biết rằng là chúng ta bắt đầu ăn uống từ khi mà cái miệng của chúng ta bắt đầu mình nhai thức ăn là bắt đầu cái hệ thống tiêu hóa nó bắt đầu làm việc. Thì có một cái phần mà có lẽ cái thực quản là cái chỗ mà nó không có cái công dụng nào khác ngoài đưa cái thức ăn từ miệng xuống ở bao tử. Thì ngay cái chỗ mà cái thực quản là cái chỗ này nó đi xuống đó thì giữa nó có một cái cơ vòng nó dùng để cho cái bao tử thích những cái thức ăn ở trong bao tử hay những cái chất chua hay là nước luôn trong bao tử nó không trào ngược lên trên. Nhưng mà nếu cái cơ vòng đó mà không có làm việc cho đúng đó, thì chúng ta cũng dễ bị bệnh ngược lên trên, trào ngược lên trên. Rồi khi mà mình uống nước thì cái nước đó nó ngấm thẳng vào máu một cách rất là nhanh chóng, và nó có thể nó từ từ nó đi xuống, đi ra ngoài khỏi cái bao tử của chúng ta. Trong khi nếu mà chúng ta mà ăn những cái loại thức ăn đó, thì bao tử nó phải bóp co bóp, nó phải bào tiết ra nhiều nhiều cái chất axit, chất chua để nó tiêu hóa cái thức ăn đó, và nó cứ bóp 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 như vậy để cho nó trộn đều thức ăn với chất chua để thành chất thành nhuyễn, thật nhuyễn ra giống như là cái bụng em bé vậy, là thành vì đó từ đó nó mới chạy xuống cái ruột non. Cái nhiệm vụ của cái bao tử nó rất là quan trọng là trong cái vấn đề là nó làm cho cái thức ăn của chúng ta nó được tan nhuyễn ra là giống như bột vậy đó, thì và trộn với thức ăn thì cái bao tử nó cũng bắt đầu nó ngấm một số những cái chất dinh dưỡng vào trong cơ thể của chúng ta. Chẳng hạn chúng ta chỉ uống uống nước đường không, là cái nước đường đó nó có thể nó ngấm thẳng từ trong bao tử, không có cần phải qua cái không phải tiêu hóa gì cả. Thành ra nói một cách tổng quát thì cái bao tử là không phải cái chỗ để chứa thức ăn thôi, mà cái chỗ đó để bắt đầu nó dùng cho cái cơ cao cơ cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta nó được bắt đầu làm việc từ cái bao tử. Thành ra vì vậy khi mình nhai cho kỹ đó, thì chúng ta đỡ đau bụng hơn, là tại vì bao tử đỡ bắt bao tử nó làm việc nhiều hơn.
Thưa bác sĩ, cũng nhân nói về cái cấu trúc của bao tử thì cũng có nhiều thắc mắc liên quan tới cái kích cỡ của nó. Có nhiều người ta thấy rằng cái sức ăn rất là mạnh, có nhiều người thì ăn yếu ớt, ít thôi là đã no rồi. Thì cũng xin hỏi bác sĩ, cái kích cỡ của bao tử mỗi người khác nhau hay nó cùng một size?
Khác nhau ạ, à, tại vì nếu mà cái bao nhiều người chúng ta nói lên cái ăn nhiều quá thì cái bao tử nó giãn ra, cái bao tử của mình nó có thể nó giãn ra. Chẳng hạn như trong trong một số trường hợp có những cái người mà bị một cái ung thư gì đó ở dưới cái bao tử, ở dưới cái ruột non chẳng hạn, nó làm tắc nghẽn cái ruột non, nó không thức ăn nó không trôi xuống dưới được, thì càng ngày nó càng giãn ra, nó càng ngày càng lớn ra. Thành ra nhiều người mình ăn cái thói quen mình ăn nhiều quá đó, cái bao tử mình từ từ nó giãn ra nhiều, thành ra khi mà nó giãn ra quá nhiều mình ăn hoài mình không thấy nó no. Thành ra vì vậy đó là những cái người mà có thể là họ ăn quá nhiều, từ từ đó nó trở nên nó làm cho họ ăn nhiều, họ béo phì. Điều này không có nghĩa là nếu mình không ăn uống gì cả thì bao tử nó sẽ teo lại nhỏ tí xì, cái điều đó không đúng. Nó có teo ra, nó có giãn ra hay là nở ra, nó chỉ một một số nào đó phần trăm của cái bao tử, của diện tích của bao tử của mình mà thôi. Nhưng mà nói với một cách tổng quát là người mà ta càng to con chừng nào thì cái tất cả các hệ thống trong cơ thể của họ cũng lớn, thì cái bao tử của họ nó cũng lớn hơn là bình thường. lớn hơn những người mà nhỏ con. Vâng ạ.
Dạ, thưa bác sĩ có nói tới là mình ăn càng nhiều thì bao tử càng giãn ra. Nhưng mà xin hỏi bác sĩ, một khi mà mình bớt ăn lại thì nó có thu hẹp nhỏ lại hay không? Có nghĩa là một khi nó giãn ra rồi thì nó có co lại hay không? Hay là nó giãn ra là nó giữ luôn cái kích thước đó?
Vâng, nó khi mà trong trường hợp khi thức ăn thức uống của mình nó chỉ giãn ra xong, nó có tại cái bao tử của mình nó có rất nhiều cái bắp thịt trong đó, cũng như hồi nãy có nói là bắp thịt nó phải bóp, nó phải nhào thức ăn vậy đó. Nhưng mà nếu mà nó có cái nó giãn ra một chút thôi rồi sẽ theo, nếu mình nhịn ăn nó thành ra trao lại bình thường. Nhưng mà cái mà giãn ra to bình thường hàng ngày một trước khi mình ăn khi mình uống đó thì nó to, nó nở ra nhưng mà nó không có làm thay đổi nhiều lắm cái diện tích tổng quát của cái bao tử nha.
Yeah. Tìm hiểu về bao tử rồi thì bây giờ xin nói về căn bệnh ung thư bao tử, nghe nói rất là nhiều và rất nguy hiểm. Thưa bác sĩ, ung thư bao tử là gì trước cái đã, thưa bác sĩ?
Vâng, là trước hết thì ung thư là một cái tế bào hiền hòa nào đó trong cơ thể của chúng ta, tự nhiên bây giờ nó không có còn không còn hiền hòa như xưa nữa, nó biến thành một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, nó nhân nhân lên là rất là nhanh. Thành ra vì vậy nó mất đi cái đặc tính của làm việc của nó. Nếu mà nó chưa bị đổi dạng DNA thì nếu cái tế bào đó là cái tế bào bao tử thì chúng ta là ung thư bao tử, mà nếu tế bào đó là tế bào da thì chúng ta bị ung thư da. Ung thư bao tử ngày xưa người ta nghĩ là cái bệnh của người nhà nghèo, khi mà không có cái tủ lạnh nó thức ăn mình để ngoài thì thức ăn nó bị hư hại, khi mình ăn vô mình dễ bị đau bao tử hơn, đau bụng hơn, và từ đau bụng ra quanh năm nó có thể đưa tới cái ung thư bao tử. Nhưng mà bây giờ người ta thấy rằng là ung thư bao tử không phải chỉ cái bệnh người nghèo thôi, nhưng mà hai cái nước ở Á Châu chúng ta chẳng hạn, hai cái nước giàu có và tân tiến nhất đó là Đại Hàn và Nhật Bản, có cái số bị ung thư bao tử cao nhất. Thứ nhất là Đại Hàn, thứ nhì thứ Nhật, còn Việt Nam của chúng ta đứng ngang hàng với lại chương, tuy là không có cái thống kê nào chính xác nhưng mà chắc có lẽ đứng ngang hàng với lại Thái Lan và Tàu, thì đã đứng hàng thứ hai, thứ hàng thứ ba, thứ tư trong cái số bệnh ung thư bao tử.
Dạ. Bác sĩ có nhắc tới những cái con số của các nước thì nó cũng liên hệ tới những nguyên nhân. Mình thấy là ở như nãy bác sĩ nói là hồi xưa nghĩ rằng nhà nghèo thì có thể bị ung thư bao tử nhiều hơn vì ăn thức ăn không đủ phẩm chất, thức ăn bị ôi thiêu, thức ăn không đủ chất lượng vệ sinh thực phẩm, thì cái đó cũng là một cái khâu, một nguyên nhân cũng có thể dẫn tới ung thư bao tử là chất lượng của thực phẩm. Cái thứ hai là những cái nước tiên tiến bây giờ giàu có vẫn có cái tỷ lệ ung thư bao tử cao, thì chắc người ta cũng nghĩ tới những cái nước như Đại Hàn và Nhật, thì người ta nghĩ rằng à chắc có thể là do cái dinh dưỡng của người ta, cái thói quen ăn uống của người ta như thế nào. Như mình thấy là người Nhật thì hay ăn cá sống, người Đại Hàn thì hay ăn kim chi đồ chua nhiều, thì không biết có liên quan gì không. Một lát nữa mình sẽ tìm hiểu những cái nguyên nhân liên quan tới thực phẩm như thế nào, ôi thiêu có gây nên ung thư bao tử không, ăn chua nhiều có gây không, ăn sống nhiều có gây không, thì mời quý vị theo dõi đến phút cuối. Nói về ung thư bao tử thì bác sĩ có giải thích đó là do tế bào nó sinh sôi nảy nở không ngừng và nó không chịu chết đi mà nó cứ biến tướng, nó cứ sống hoài, và cái sự biến tướng của tế bào nó coi như là nó bất bình thường như vậy cho nên nó gây ra ung thư. Nó cũng như những cái dạng ung thư khác là do cái tế bào nó bị hư, nó bị phát triển một cách bất bình thường. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, những nguyên nhân nào khiến cái tế bào bao tử lại phát triển bất bình thường, do mình hay do ăn uống hay do di truyền hay do môi trường sinh sống hay do hóa chất độc hại, những nguyên nhân nào thưa bác sĩ?
Trước hết thì tất cả các loại bệnh tật thông thường thì do cái đặc tính di truyền của mình gây ra, nhưng mà nó ảnh hưởng cái đặc tính di truyền là một, nhưng mà của bên tại người nhiều khi cái ảnh hưởng của cái hoàn cảnh chung quanh nữa. Đương nhiên là cái thức ăn đóng một vai trò vô cùng quan trọng về cái vấn đề gây ra bệnh tật, trong đó có lại ung thư bao tử. Thì bây giờ nếu mà nói về thức ăn thì có lẽ là cái lời khuyên của bác sĩ nó nhiều khi ngay cả cá nhân chúng tôi cũng khuyên, nhiều khi lời khuyên nó còn hơi trái ngược lẫn nhau. Thành ra vì vậy nhiều bệnh nhân nói ô tại sao bác sĩ kỳ trước nói là nên ăn thức ăn lên men chẳng hạn, như ăn kim chi chẳng hạn, thì bây giờ hôm nay mình lại nói kim chi lại không tốt cho ung thư bao tử, thì ra vì vậy cái mình khi mình nói một chuyện nhưng mà mình phải ăn tất cả những cái dinh dưỡng, mình tất cả những thức ăn nó đều, nếu ăn nhiều quá nó đều độc hại cả. Thành ra mình đã ăn phải phải là quân bình hóa, mỗi thứ một chút, mỗi thứ một chút, chứ không phải mình nói là gạo nứt với mẹ là tốt, cái suốt ngày suốt đêm mình ăn gạo nứt với mẹ thì cái đó lại không tốt nữa nha. Dạ vâng ạ.
Yeah.
Dạ.
Về nguyên nhân thì bác sĩ nói thứ nhất là phải nghĩ tới nguyên nhân di truyền. Ngoài cái chuyện di truyền có thể là trời kêu ai nấy dạ rồi, trong cái dòng máu của tôi, bố mẹ ông bà tôi có cái di truyền về tế bào ung thư thì tôi có thể xui rủi sẽ bị thôi. Nhưng mà ngoài cái di truyền đó thì còn những nguyên nhân khác, ví dụ nguyên nhân thức ăn. Thì cũng xin hỏi bác sĩ, nói về nguyên nhân thức ăn thì ăn gì gây ung thư bao tử sẽ là thắc mắc của nhiều người.
Thứ nhất thì như thế này, cái thức ăn ngày xưa đó nó có mình để ngoài tủ lạnh, không có tủ lạnh thì thức ăn đó nó dễ lên men, dễ bị chất độc, thì mình ăn những cái chất độc đó quanh năm suốt tháng thì mình sẽ dễ bị ung thư bao tử hơn. Khi mà người ta thấy là mình cái khi mà người ta khám phá ra là cái chế biến cái đầu cái tủ lạnh, thì có cái tủ lạnh nó làm cái xác suất của ung thư bao tử thấp đi rất là nhiều, nhưng rất rất tiếc là nó không biến thành zero, nó vẫn đứng hàng thứ ba thứ tư gây ra tử vong trên trên toàn thế giới. Thức ăn có cái con vi trùng trong đó, nó gọi là H. pylori, thì cái con vi trùng đó nó khi mình bị không may mình ăn trúng thức ăn đó thì nó làm cho chúng ta dễ bị ung thư hơn, tại vì con vi trùng đó nó kích thích cái tế bào bao tử quanh năm suốt tháng, nó làm cho cái bao tử đó cái đặc tính di truyền của DNA nó bị thay đổi, nó vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của cái hệ thống miễn nhiễm, thành ra vì vậy cái tế bào đó nó biến thành tế bào ung thư. Ok, thức ăn ngày xưa không để tủ lạnh chúng bảo quản cho đúng. Thứ hai là thức ăn mà có ở những con vi trùng H. pylori. Cái vấn đề nữa là đây là cái người ta nghĩ là cái lý do chính mà người đại hàn mà bị ung thư bao tử rất là nhiều là họ ăn hai thứ. Thứ nhất là nếu mà thức ăn mà nướng chẳng hạn, thì đại hàng mà nướng, chúng tôi rất thích ăn thịt bò nướng, nhưng mà những loại thịt bò nướng đó ăn nhiều quá cũng có thể ăn quanh năm suốt tháng, ăn ngày nào cũng ăn thì nó cũng có thể nó dễ làm cho chúng ta bị ung thư bao tử hơn. Và cái này, điều này không có nghĩa là quý vị không nên đi ăn thịt bò nướng. Cái thứ tư, cái thức ăn là cái mà chúng tôi muốn nói là cái lời khuyên và có thể không không có không nhất thiết ấy, không đúng, thì là ăn kim chi nó tuy là nó có cái probiotics trong đó, nó giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó được tốt đẹp hơn, nó giúp cho mấy con vi trùng trong trong cái đường ruột già của chúng ta nó tốt hơn, thành ra đỡ bị nhiều cái bệnh khác nhau. Nhưng mà kim chi nó có lượng muối rất là cao, thành ra ăn thức ăn mà quá mặn thì nó dễ làm cho chúng ta bị ung thư bao tử. Thức ăn mà chẳng hạn như là processed food, là lấy từ ví dụ chẳng hạn như là thay vì mình lấy thịt tươi mình ăn, thì bây giờ mình mua những cái thịt mà họ đóng hộp, hoặc là những cái thành ra thì những cái thức ăn đó nó dễ bị gây ra bệnh tật hơn.
Tức là
Nhất
thức
là vấn
ăn
đề là
đã
ung
chế
thư.
biến sẵn. Dạ.
Thì vâng, chế biến sẵn chẳng hạn như là mình hay ăn với cái sausage, hoặc là mình ăn ngay cả cái lạp xưởng chẳng hạn, nó cũng là một loại thức ăn chế biến. Thì những thức ăn đó tuy là rất ngon, xôi lạp xưởng ăn rất là ngon, bỏ hành bỏ mỡ vô nữa thì nó rất là ngon, nhưng mà thực sự mà nếu mà lâu lâu ăn thì không sao, nhưng mà nếu mình ăn thức ăn chế biến nhiều quá thì cũng không tốt, thành ra nhất là cái ultra processed nữa thì là cái đó rất là nguy hiểm cho cái hệ thống, như cho cái bệnh tật của chúng ta nói chung, nhưng mà ung thư bao tử nói riêng. Rồi bây giờ thức ăn chua thì thực ra là cái thức ăn chua nó không có làm cho chúng ta bị ung thư bao tử một cách trực tiếp, nhưng mà nếu mà thức ăn chua mà nó làm cho chúng ta bị ợ chua nhiều thì cái chất chất chua đó nó kích thích cái bao tử của quý vị, nó có cái thực quản trong được cái bao tử, ngay cái ranh giới giữa cái thực quản và cái bao tử chúng tôi gọi là gastroesophageal junction đấy, thì cái chỗ đó là chỗ mà dễ bị ung thư bao tử nhất, tại vì người ta nghĩ là cái chất chua hệ thống tiêu hóa của chúng ta là đường một chiều, khi mà đánh giá thức ăn từ thực quản xuống bao tử, thì bao tử nó xuống ruột non, thì bây giờ nếu mà chạy ngược lên cái chất chua nó chạy ngược lên, nó kích thích những cái tế bào ngay cái vùng mà ranh giới giữa cái bao tử và cái thực quản đó, thì cái chỗ đó nó cũng kích thích lâu lâu năm, nó cũng có thể nó làm biến cái tế bào bao tử và cái thực quản chỗ đó nó biến thành ung thư. Thành ra vì vậy đó là thức ăn thức uống. Một cái mà người ta nói tới nhiều nhất là hút thuốc lá, kính thưa quý vị. Thuốc lá đó nó gây ra, nó trong một cái khói thuốc nó có cả 300 400 cái độc tố khác nhau, và khi nó đi thẳng vào máu thì nó có thể nó gây những tác hại khác nhau. Nhưng mà khi mà cái thuốc lá đó đó nó làm cho cái bao tử chúng ta dễ bị ung thư hơn, cái người hút thuốc lá có thể có cái nguy cơ ung thư bao tử cao hơn là người không hút thuốc lá. Gần đây nhất thì họ nói đến cái vấn đề là rượu nữa, thì cái rượu nó cũng có thể nó gây ra ung thư, trong đó có loại nhiều loại ung thư khác nhau, ung thư cao nhất là ung thư ruột già, nhưng mà ung thư bao tử cũng có thể bị dễ bị người hút thuốc lá và uống rượu quá nhiều có thể dễ bị ung thư bao tử hơn.
Như vậy là lượt qua những nguyên nhân từ thức ăn thì đáng nhớ nhất là thức ăn mặn, thức ăn chế biến sẵn, trong đó có những loại mà chế biến cực độ thì càng nguy hiểm hơn. Những cái loại chế biến mà bác sĩ có đơn cử đó là như xúc xích của Tây hay là lạp xưởng của ta, đó là những cái loại mà chế biến sẵn. Rồi ngoài những thức ăn chế biến sẵn thì thức ăn có độ chua cao cũng ảnh hưởng tới ung thư bao tử. Tức là mình nhắc tới kim chi là một trong những cái loại mà có độ là đồ
Cái
chua mà
mặn
có
đó.
cái độ chua cao đó. Mà nhiều người cũng nói là rất tốt, nhưng mà bây giờ nó cũng là nếu mà ăn chua nhiều quá thì nó cũng gây ung thư bao tử. Thành ra cái vấn đề vẫn là sự điều độ trong ăn uống vẫn là cái bài toán mà chúng ta cần để ý nhất. Chua nè, rồi mặn nè, rồi chế biến nè là những nguyên nhân hàng đầu. Ngoài ra thì cũng có những cái loại như là hút thuốc và uống rượu thì cũng là những nguyên nhân gây ung thư bao tử nữa. Ngoài nói về những yếu tố ăn uống rồi yếu tố di truyền, ngoài ra ung thư bao tử có gây từ những cái nguyên nhân nào khác, ví dụ như là tôi phải uống một cái loại thuốc men nào đó chữa những cái bệnh tật nào đó, và những cái loại thuốc đó nó hay gây rối loạn tiêu hóa, thì nó có là một nguyên nhân gây ung thư bao tử hay không, hay là những cái nguyên nhân về môi trường tôi sinh sống, hay là những cái nguyên nhân về là thể dục tôi không có, hay là những cái sinh hoạt nhịp sống của chúng tôi không có sự vận động, không có sự thể thao vân vân, có gây ung thư bao tử hay không, cũng xin hỏi bác sĩ những nguyên nhân nào khác khả dĩ có thể nữa liên quan tới ung thư bao tử thưa bác sĩ.
Chưa vừa vừa nãy là mình đã kê liệt kê đa số những cái loại và ung thư ở những cái lý do mà dễ làm chúng ta bị ung thư bao tử. Nhưng bây giờ mình có nói về vấn đề dinh dưỡng, thì khi mà chúng ta ăn dinh dưỡng thì những thức ăn mà tươi như là các loại rau quả ở ngũ cốc đó thì ăn nhiều nó vẫn tốt hơn là mình ăn ăn thịt, và tại vì nhất là thịt đỏ. Cái điều đó ai cũng biết cả, là nhưng mà không làm được là tại vì là nhiều người thích ăn thịt hơn là thích ăn cá. Cá nhân chúng tôi cũng vậy, chúng tôi thích ăn thịt hơn là các loại loại cá, loại sản phẩm. Nhưng mà bây giờ lớn tuổi thì mình càng lớn tuổi chừng nào thì mình càng phải chăm nom cái sức khỏe của mình nhiều hơn, thì mình phải nếu mà đã ăn được các loại rau cỏ ngũ cốc và tươi đó thì cái đó nó vẫn tốt hơn là mình ăn quá nhiều thịt, nhất là thịt bò, nhất là thịt đỏ đó, mình nướng nướng nó cháy lên, cái người ta nghĩ rằng là cái mỡ mà mình đốt nó cháy lên trong lúc trong cái quá trình mà mình làm barbecue đó, thì nó cũng có thể nó gây ra những cái độc tố, độc chất đó, cái chất hóa chất đó nó có thể nó kích thích cái màng của cái bao tử và đưa tới ung thư bao tử. Thật ra ngoài cái vấn đề tập thể dục như của Trà My có nói đấy, thì tập thể dục rất tốt để gây ra cái hệ thống miễn rút rút cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó tốt hơn. Khi mà hệ thống miễn nhiễm nó tốt hơn thì chúng ta có thể đỡ bị nhiều các loại bệnh tật khác nhau hơn, trong đó có các loại ung thư nói chung. Nhưng mà bây giờ mình nói và một cách tổng quát đấy là quý vị thích cái gì thì mình có thể tiếp tục mình ăn uống như vậy, nhưng mà ăn điều độ mà thôi, chứ đừng có phải dẹp hết qua tất cả những thức ăn ngon mình không ăn nữa, rồi mình sống một cuộc sống nó rất là khổ sở. Cái đời sống của mình nhiều khi mình có thể mình sống lâu hơn một tí, nhưng mà mình lại quá sống quá khổ sở, thì cái đó nó cũng không có, mình phải tập cân cân bằng hóa nó. Tại vì vậy mỗi thứ mình ăn một tí, chẳng hạn như trong các loại rau rau cỏ chẳng hạn, cầu vồng nó có bao nhiêu màu thì là mình ăn các loại rau cỏ nhiều màu khác nhau, đỏ xanh vàng lục lam chầm tím đó, thì mình mỗi một ngày mình ăn nhiều các loại thức ăn, nhiều loại rau khác nhau thì nó vẫn tốt hơn là mỗi một ngày mình chỉ ăn có một thứ mà thôi. Rồi nếu mà quý vị mà đọc sách trên hay là coi internet họ nói chẳng hạn tiêu đen nó rất tốt cho chống lại cái inflammation, thì cứ suốt ngày mình ăn tiêu đen thì cũng cái tiêu đen cũng không tốt, hoặc là nhưng mà mình phải cân bằng hóa những cái thức ăn của mình. Thì ra nói một cách tổng quát thì là nếu mà ăn được nhiều rau, nhiều nhiều các loại trái cây khác nhau thì nó vẫn tốt hơn là mình ăn thịt. quá nhiều, thịt đỏ nhất là thịt nướng.
Thêm những cái yếu tố liên quan tới thực phẩm đó là ăn thịt nhiều thì nguy cơ ung thư bao tử cũng cao hơn so với là ăn thực vật rau quả. Rồi nếu mà ăn thịt nướng thì còn nguy cơ cao hơn nữa, vì thịt nướng nó có nguy cơ nó sẽ có gây ra những cái cháy, mà cái mỡ cháy đó là có cái chất, có cái chất chứa cái hóa chất có thể gây ung thư cao. Như vậy là thịt nè, rồi thịt cháy nè, hoặc thịt nướng nè là những điều mình cần lưu ý nếu mình nghĩ tới ung thư bao tử. Dạ, thưa bác sĩ, ngoài cái chuyện là ăn thịt cháy, rồi còn nếu mà nói về ăn đồ ăn tươi với đồ ăn bị ôi thiêu thì ôi thiêu cũng là những cái rủi ro cho ung thư bao tử. Đồ ăn bị hư, bị oxy hóa rồi, bị thiêu rồi, hoặc là bảo quản không đúng cách, hoặc không đủ vệ sinh, không đủ chất lượng là cũng là một cái tiềm ẩn gây ung thư bao tử nếu cứ năm dài tháng rộng như vậy. Thì cũng xin hỏi bác sĩ, đồ ăn mà hư đó thì Trà My cũng nghe có nhiều tin tức nói rằng không những là đồ ăn mình nấu ra mình để qua ngày mà nó hư, mà cả những cái rau củ quả, đồ thiên nhiên tươi tốt mà mình để nó hư, nó nổi lên cái bông bông màu trắng trắng như bông gòn, hoặc là nó hơi mốc mốc đó mà mình ăn phải cũng gây ung thư nữa, phải không bác sĩ?
Và người thực ra tất cả những loại thức ăn mà khi mà họ FDA, cái cơ quan mà về y tế và về thực phẩm cũng như về về dược phẩm ở Mỹ, họ khuyên là tôi thấy cái lời khuyên này, nó hơi hơi khắt khe một chút, là thức ăn nào nó nếu mà nấu nướng xong để ở ngoài tủ lạnh, để ở ngoài để chuẩn bị ăn thì sau 2 tiếng đồng hồ nên cất tủ lạnh. Cái điều này rất là khó làm, mà tại khi mình có một cái party thức ăn, mình nhiều khi mình để thức ăn trên bàn mình ăn nó nguội đi thì để 2 3 tiếng đồng hồ hư là cái chuyện thường, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là đừng để lâu hơn là 3 4 tiếng. Nhất là ngay cả như cô Trạm Vy cũng nói là ngay cả rau cỏ cũng vậy, trái cây cũng vậy, mà khi nó bắt đầu nó lên men lên mốc đó, thì mình phải tránh. Ăn có thể rất là nguy hiểm, nhiều khi là cái nấm đó khi nó chỉ nằm ở trên cái mặt của cái nấm, chẳng hạn như là cái bánh mì chẳng hạn, nó chỉ nằm trên cái mặt của cái nấm ở cái bánh mì thôi, mình có khuynh hướng mình cạo 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 xong rồi mình bỏ lò tiếp, nhưng mà thực ra cái rễ của cái nấm nó có thể nó mọc sâu vào trong, thành ra nhiều khi nếu mà không nếu mà trừ khi mà chết đói rồi để mình không có gì ăn, mình phải bắt buộc mình nạp cạo 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 đi rồi mình nướng nó lại, chứ nếu mà chắc ăn mà thấy có nấm thì nên vứt nó đi. Thành ra vì vậy cái nói đến một cái vấn đề rất vô cùng quan trọng là mình phải ăn những cái thức ăn và nó không có bị hư hỏng. Lên men thì thức ăn lên men thì mình phải biết cách lên men. Cách lên men là tại vì ví dụ chẳng hạn như là làm dưa món chẳng hạn, hay làm dưa chua chẳng hạn, thì cái độ 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 nước nó phải đủ mạnh để cho nó không có bị lên lên men, một cách cái quá trình để lên men nó cho một cách rất là đúng đúng. Nhưng mà một lần nữa mình phải di du giữa cái thức ăn lên men mà đừng có cái bảo quản nó không có bị hư, và đừng có mặn quá nó lại không có nguy lại không có lợi cho cái tế bào bao tử của chúng ta, thành ra một lần nữa mình phải di du nó. Vâng ạ.
Nói về rủi ro ung thư bao tử thì coi bộ người Việt có nguy cơ cao là vì người Việt có thói quen ăn mặn, mà ăn mặn là một nguyên nhân. Rồi người Việt cũng có thói quen là ăn uống vỉa hè, ăn uống lề đường, vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam là một vấn đề rất đau đầu, không kiểm soát nổi. Đó là về chất lượng thực phẩm người Việt cũng phải đương đầu. Cho nên là những quý vị nào mà đang quan tâm tới sức khỏe của mình, đặc biệt là quan tâm tới sức khỏe của bao tử, xin theo dõi chương trình này để rút ra cho mình những cái lời chỉ dẫn đúng đắn nhất để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho gia đình. Và quý vị có thắc mắc nào, xin để trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì. Lúc này có người thắc mắc, thưa bác sĩ, nói về ung thư bao tử thì không biết cái tỷ lệ tử vong cao thấp thế nào, tỷ lệ thoát khỏi và sống sót được cao thấp thế nào?
Vâng, cái ung thư bao tử mình nếu mình được mình khám phá ra sớm, nếu nó vẫn chỉ có nằm một chỗ thôi, nó chưa lan đi đâu hết, thì coi như là hết bệnh. Mình có thể mình cắt vứt cái phần đó, thì sẽ phải bắt buộc phải mổ vứt cái phần ung thư nó đi, coi như là mình hết bệnh. Nhưng mà nó có nhiều cái giai đoạn khác nhau. Khi mà nó bắt đầu đang sâu hơn một chút, là thay vì nó chỉ mới có nằm ở trên cái mặt của cái màng bao bao tử thôi, bây giờ nó bắt đầu nó ăn xuống cái miếng thịt ở dưới, thì khi mà ăn cái lớp thịt xuống dưới thì nó có thể nó qua một cái giai đoạn, cái stage khác, và cái stage mà nó lớn nhất là khi mà nó lan ra tới cái mấy cái lymph node, là những cái mạch, những cái cục hạch chung quanh cái bao tử. Cái tưởng tượng là cái máu của chúng ta nó di chuyển thì nó có những cái chỗ mà để nó lọc cái filter, thì cái filter đó nó là những cái tiếng Mỹ nó gọi là lymph node, là mấy cái cục hạch đó. Thì cái cục hạch đó nó có nhiệm vụ là nó lọc lại những cái chất độc, những cái những trong đó có những tế bào ung thư. Thì nếu mà ung thư mà bao tử mà nó lan ra những cái cục hạch đó, nó lại nó còn một cái stage khác nữa, và cái stage mà số 4 đó, là cái stage cuối cùng đó, thì là khi nó lan ra tới nơi tất tất cả những cái tế bào, những cái cơ quan khác, chẳng hạn như bao tử nó hay lan qua nó lan qua gan. Thì khi mà nó lan dại như vậy đó, nó gọi là stage 4, thì cái stage đó rất là nguy hiểm. Một lần nữa, nếu mà tùy theo cái stage là nó lan tới chưa, nếu mà chưa lan tới đâu cả thì coi như mổ ra thì hết bệnh. Còn mà nếu mà nó lan ra tới những cái cơ quan mà như là gan chẳng hạn, thì gan và phổi vân vân, thì hay là khớp xương và xương hoặc là óc, thì cái xác suất mà tử vong rất là cao. Người ta nghĩ là sau, người ta tiếng Mỹ nó hay nói là 5 năm mà sống còn đó, thì có lẽ là chưa tới 7%, mặc dù là mình có những cái thuốc men tốt hơn, chemotherapy tốt hơn, và có những cái thuốc bây giờ nó gọi là immunotherapy nữa, thì để chữa những cái bệnh gọi là ung thư bao tử mà nó lan khắp nơi. Nhưng mà mình, cái nhiệm vụ của mình là làm sao mình đừng có bị ung thư bao tử, và nếu mà bị ung thư bao tử mình phải khám phá ra sớm trước khi mà nó lan đi đâu.
Nói về khám phá ra sớm, xin hỏi biểu hiện làm sao mình nhận biết được là có bị ung thư bao tử hay không, thưa bác sĩ?
Thông thường ung thư bao tử trong thời gian đầu không có một cái triệu chứng nào cả, mà nếu có thì rất là mơ hồ, giống như tất cả những ai chúng ta đều có, lâu lâu cũng bị đau bụng, cũng bị ợ chua, cũng bị sình bụng, cũng bị khó tiêu, cũng bị buồn nôn, buồn ói vân vân. Thì cái không phải là mỗi một lần mà ôm đau bao tử là ung thư bao đau bụng là ung thư bao tử, nhưng mà nếu mà chúng ta bị đau bụng nó cứ quanh năm suốt tháng thì nó có thể đó là cái triệu chứng của ung thư bao tử. Thành ra cứ trên màn hình thì quý vị thấy là cái ung thư nó lan ra tất cả các mạch máu, nó chạy ra ngoài chỗ khác thì nó rất là nguy hiểm.
Thưa bác sĩ, trong số những cái biểu hiện của ung thư bao tử, dù nó cũng khó nhận biết đấy, nhưng mà nó đi từ từ, từ nhẹ tới nặng, thì trong số những cái biểu hiện của ung thư bao tử, biểu hiện nào dễ bị bỏ qua, dễ bị coi là chuyện nhẹ, cho nên là dẫn tới cái tình trạng trầm trọng khi phát hiện đã quá muộn màng, đó là những biểu hiện nào bị phớt lờ, thưa bác sĩ?
Vâng, ở thông thường thì khi mà chúng ta ăn uống mà không có đúng giờ đúng giấc, thật ăn quá nhiều hoặc ăn quá chua, ăn quá cay, nhiều khi có nhiều người họ bị ăn dầu mỡ nhiều, nó bụng nó sình khó chịu, thì cái triệu chứng mà rất là mơ hồ, nhưng nó có thể nó giống như triệu chứng của loét lờ bao tử thôi. Thành ra bị vậy mình có cái khuynh hướng là ồ, uống vài viên thuốc thì nó có thể nó hết. Thì ung thư bao tử nó cũng có thể nó bắt đầu bằng một cái vết loét nho nhỏ. Thì cái vết loét nhỏ nhỏ đó, cái ung thư nó không làm đau, nhưng mà tại cái vết loét đó nó làm mình đau, mình uống thuốc chống loét nó lại hết bệnh. Thành ra vì vậy khi mà quý vị mua những cái thuốc mà chống loét lờ bao tử ở ngoài chợ đó, thường thường họ bán là họ cứ đề là nếu mà uống trong vòng 2 tuần mà không hết bệnh đó phải đi bác sĩ ngay. Đi bác sĩ ngay đó có nghĩa là họ muốn biết quý vị là cái triệu chứng của quý vị có thể là chỉ là cái triệu chứng của đau bụng tầm thường mà thôi, mà tất cả mọi người ai cũng có thể bị, nhưng mà có thể là cái nguyên nhân nguy hiểm hơn, trong đó có ung thư bao tử. Thì khi mình đi bác sĩ thì mình họ phải làm nhiều cái test khác nhau để xem bệnh nhân có bị ung thư bao tử hay không. Thì đó là nếu mà quý vị mà chỉ có bị đau bụng sơ sài hoặc là khó chịu trước khi sau khi ăn, khó tiêu sau khi ăn, buồn nôn buồn ói một chút sau khi ăn, thì nếu mà như chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn mà uống thuốc như là các loại thuốc bày bán trên thị trường mà hết thì không phải lo lắng gì nhiều. Nhưng mà nếu mà uống tới uống lui mà bệnh nó cứ tái phát lui, ăn cái gì cũng đau và sau đó xuống ký nữa, thì quý vị đó, quý vị nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt.
Ngoài cái biểu hiện thì bây giờ mình cũng muốn là tầm soát trước khi có biểu hiện, vì có biểu hiện nhiều khi nó cũng đã quá muộn. Thưa bác sĩ, có cách nào để tầm soát xem bao tử mình khỏe mạnh hay không, mình có bị ung thư bao tử hay không, và tầm soát định kỳ hay là tầm soát như thế nào? Ví dụ tôi chỉ muốn cho chắc ăn tôi nó như thế nào, tôi có sẽ xin đi tầm soát ung thư bao tử hay không, hay phải có chỉ định của bác sĩ? Xin bác sĩ hướng dẫn.
Thông thường thì khi mà đi khám bác sĩ đó, thì thông thường là một cái vấn đề đầu tiên là họ hay thử đi thử máu theo coi mình có bị thiếu máu hay không. Nếu ung thư bao tử và lâu năm nó cũng có thể nó làm mình bị mất máu, thì khi mất máu mình người cơ thể mình rất là mệt, thử máu thì thấy cái hồng huyết cầu nó suy giảm. À, khi mà khám bệnh đó thì cái vùng mà ngay cái dưới cái chân thủy, cái vùng đó là cái chỗ bao tử, thì nó có thể nó hơi bị đau, sờ vô nó đau, và đau thì nếu mà đau thì ung thư bao tử thường thường nó phát xuất từ đó, nó có thể nó chạy nó lan xuống dưới dưới và chung quanh cái vực cái lỗ rốn, hoặc là nhiều khi nó chạy ra đằng sau lưng. Thì do đó nó những cái triệu chứng nó mơ hồ, nó giống tựa tựa như là lát tờ bao tử, ngay cả cái vấn đề cái mà gọp là đưa đó là cái như cái gan đó, thì đó là cái gọp là đưa, nó cũng có thể nó có sạm sạm thì nó cũng có thể nó làm mình đau, nhưng thường thường nó đau nhiều, nó đau khủng khiếp, nó đau nhiều hơn là bao tử. Thì muốn biết được mình có bị ung thư bao tử không thì có hai cách. Là cách thứ nhất là mình chụp hình quang tuyến, là X-ray đó. Thì cái chụp hình quang tuyến đó rất tiếc là mình chỉ thấy cái bóng thôi, và nhiều khi đó, nó nếu mà cái ung thư nó mới chớm chớm nhỏ, nhìn mình không có thấy. Thứ hai là mình có thể mình làm cái CAT scan, thì đâu cái CAT scan là chung một cái ống tròn tròn để mình chụp, mình coi được cái bao tử nó có như thế nào hay không. Là tiếc hơn là cái này, tại vì nó CAT scan nó dùng để có những cái biếu, những cái cơ quan đặc như gan vân vân, thì nhìn thấy rõ hơn là những cái cơ quan rỗng như là bao tử, ruột non, ruột già. Thành ra cái này nếu mà chụp CAT scan mà nếu mà mình thấy nó thấy cái ung thư rồi thì thường thường nó đã lan lung tung. Thành ra cái phương pháp độc nhất và tốt nhất bây giờ vẫn là cái soi cái bao tử, cái nội soi bao tử, nó gọi là endoscopy đấy. Thì cái nội soi bao tử nó hơi mất công một chút, là các bác sĩ chuyên khoa về đường ruột với bao tử giống như cá nhân chúng tôi thì sẽ có cái máy móc để soi cho quý vị, soi từ miệng đi xuống thực quản. Cái phương pháp này là cái làm cái 5 phút đồng hồ thôi. Ở Việt Nam thì đa số họ soi không cần thuốc gây mê, nhưng mà ở bên Mỹ thì trước khi soi thì tiêm thuốc ngủ, thì cái soi đó nó trở nên rất là an toàn và đỡ đau đớn cho bệnh nhân khi đi soi. Trong lúc soi thì chúng tôi sẽ gắp một chút tế bào của bao tử ra coi mình có bị nhiễm trùng không, bị nhiễm trùng bởi con H. pylori không. Cái con H. pylori là cái mà gây ra ung thư bao tử. Thành ra khi mà thử H. pylori thì mà bệnh nhân mà có cái con vi trùng H. pylori thì bắt buộc là phải uống nhiều loại thuốc trụ sinh khác nhau. Nhưng kẹt một cái là người Việt Nam chúng ta có khuynh hướng lạm dụng thuốc trụ sinh hơi nhiều, đụng một chút là uống amoxicillin, đụng một chút uống penicillin. Rồi bây giờ sau này những cái thuốc mà uống chữa con H. pylori nó bị lờn, thành ra mình phải uống nhiều các loại thuốc combination mới hơn, tốt hơn. Và sau khi uống xong mình phải thử lại trong cái hơi thở của mình hay thử phân của mình xem mình cái con vi trùng nó còn hay không. Thì nó còn thì mình phải uống một cái loại thuốc khác để mình giết cho nó bằng được, tại con cái H. pylori này nó gây ra ung thư bao tử. Và khi mà mình hạ được cái mình suy diệt được cái H. pylori này là mình giảm thiểu đi rất nhiều cái nguy cơ mà bị ung thư bao tử.
Bác sĩ nhắc tới H. pylori tiếng Việt, quý vị còn nghe tới là vi khuẩn H. pylori đó. Thì loại đây là loại vi khuẩn mà trong đường ruột của mình, và nó là một trong những nguyên nhân gây ung thư bao tử. Người Việt Nam có cái xác suất bị cái con vi khuẩn này cũng hơi cao. Thưa bác sĩ, ngoài cái chuyện mà mình tầm soát là mình nghi ngờ mình mới tầm soát, thế bây giờ mình không nghi ngờ mà mình tầm soát định kỳ được không bác sĩ? Hay là phải nghi ngờ mới đi tầm soát?
À, rất tiếc là không, nó không giống như là ung thư ruột già. Thì ung thư ruột già nó mọc rất là chậm, thật ra vì vậy người ta khuyên là từ 45 tuổi trở lên là nên đi soi ruột già để coi mình có cục biếu cục hạch gì nó mọc từ từ trong cái hệ thống thừa ruột già hay không. Bao tử thì khi nào mà đau thì mình mới bắt đầu mình đi soi, chứ không phải là ai ai cũng mỗi năm đi soi bao tử một lần. Mà có soi nhiều khi mình cũng không thấy, là tại vì nhiều khi ung thư bao tử nó mọc ở dưới cái lớp của cái màng của cái bao tử, thành ra nhiều khi soi khó khăn hơn. Nhưng mà nếu mà quý vị mà một lần nữa, nhất là trong gia đình có ai bị ung thư bao tử mà cứ bị cái triệu chứng nó cái khó chịu ăn uống thì nên đi khám bác sĩ càng tốt càng sớm.
Bây giờ xin hỏi bác sĩ, cái cách điều trị của ung thư bao tử hiện nay với khoa học tiên tiến như vậy thì đã trị dứt điểm được bao nhiêu phần trăm cái tỷ lệ thành công có cao hay không, và hiện bây giờ có những cái phương pháp nào đang được coi là hiệu quả nhất?
Cái phương pháp mà hiệu quả nhất bắt buộc là phải mổ. Tại cái ung thư là một trong những căn bệnh mình chữa triệt để chưa hết được. Để một lần nữa tôi chưa lặp lại, ung thư là một trong những căn bệnh mình có thể mình chữa hết được nếu hoàn toàn 100% nếu mình khám phá ra sớm. Và có những cái loại ung thư mình không cần phải mổ xẻ gì cả, mình chỉ uống thuốc, nhưng mà ung thư bao tử bắt buộc phải mổ và lấy nó ra. Đấy là ra ví dụ nếu mà nó chỉ có nằm mới một chỗ chưa có lan đi đâu hết thì mình có cắt cái đó ra, thì tùy theo cái vị trí của cái ung thư nó nằm trong cái bao tử như thế nào, nó nằm ở bên trên gần với cái thực quản hay nó nằm ở dưới gần cái ruột non thì cái cách thức mổ nó hơi khác nhau một chút. Nhưng mà nếu mình khám phá ra sớm cái giai đoạn đầu tiên là có lẽ là bệnh nhân có thể sống một cuộc sống gần như là bình thường, trừ khi là tại cái bao tử mình nó nhỏ lại một chút, thành ra nhiều khi mình phải có phải uống nhiều cái như thuốc bổ khác nhau để giúp cho cái cơ thể nó có cái cách thức nó chống lại những cái bệnh tật khác nhau, trong đó có ung thư bao tử. Nhưng mà nếu mà cái giai đoạn nó đi qua cái giai đoạn mà xa hơn là nó bạn đã lan vào máu rồi, như quý vị để thấy cái hình là nó lan vào máu rất là nhanh, thì khi mà nó lan vào máu nó lan vào những cái cục hạch rồi đó, thì cái nó càng lan nhiều chừng nào thì cái xác suất và tử vong nó càng cao chừng đó. Bây giờ cái mà mới nhất trong cái vấn đề mà chữa trị con này ung thư đó, thì không những nó chỉ có chemotherapy như ngày xưa, người ta chemotherapy là mình cho một loại thuốc giống như mình thả bom người đấy, chỗ nào mà cái tế bào nào mà sinh sôi nảy nở nhanh quá thì nó chết, thì bị những cái tế bào của da chúng ta, tế bào của những cái tóc của chúng ta nó sinh sôi nhanh nhất là nhanh, thì khi vì vậy chemotherapy nó làm chúng ta bị rụng tóc, tại vì nó tấn công mọi mọi nơi cả. Bây giờ nó có những cái phương pháp gọi là immunotherapy, thì nó nhắm thẳng vào những cái và hoặc là target therapy, thì cái target là một cái chỗ điểm để mà bắn đấy, thì nó có họ xem thử coi là mỗi một cái loại ung thư nó có một cái chất DNA di truyền khác nhau, thì bây giờ những cái thuốc men nó nên đánh thẳng vào những cái di truyền của những cái tế bào ung thư, và nó làm như vậy thì nó có thể cái xác suất mà những người bị ung thư bao tử mà nó lan vào mọi nơi rồi họ có một cái đời sống nó trở lại bình thường nhanh hơn là những cái khi mà chúng ta chưa có những cái gọi là immunotherapy hoặc là target therapy.
Bác sĩ vừa liệt kê là hóa trị là một cái phương pháp mà được dùng nhiều nhất trong ung thư bao tử. Ngoài mổ xẻ cắt bỏ đi thì hóa trị, xạ trị, rồi bây giờ có thêm là liệu pháp miễn dịch và liệu pháp nhắm mục tiêu. Thì đó là những cái phương pháp đang để xử lý ung thư bao tử hiện nay đem tới kết quả. Nhưng mà kết quả cao hay thấp thì tùy vào cái giai đoạn mà mình phát hiện được bệnh. Phát hiện sớm thì kết quả rất cao. Xin hỏi là cắt bỏ một phần hay là cắt nguyên cái bao tử? Tại vì có nhiều trường hợp ung thư bao tử phải cắt bớt đó bác sĩ, cắt bao tử đó.
Vâng.
Thì có người cắt 1/4, có người cắt phân nửa, mà có người cắt luôn nguyên cái bao tử. Thì nó có ảnh hưởng tới tuổi thọ ra sao?
Vâng, thật sự cái bao tử nó đóng một vai trò cũng quan trọng trong vấn đề tiêu hóa, thành ra mình cắt nó đi tùy chỗ, mà nếu mình cắt hoàn toàn cái bao tử đi thì nhiều khi mình thiếu những cái chất để mình hấp thụ những cái loại thuốc bổ khác nhau, các loại vitamin khác nhau, thì tùy theo nếu mà tùy theo mỗi một cá nhân khi mình cắt cái phần nào thì mình phải coi cái phần đó nó có bị suy giảm những cái dinh dưỡng cho một cái số cái vitamin nào khác hay không. Nói chung thì là các bác sĩ khi mà họ mổ xong họ sẽ khuyên bệnh nhân là phải uống, người nào cần phải uống vitamin B complex, người nào phải uống thiamin vân vân và vân vân. Thì nói nếu có lại vitamin thì nếu mà chúng ta không chưa bị ung thư gì cả thì họ thấy là vitamin C tuy nó chua nhưng mà là nó giúp cho chúng ta đỡ bị ung thư bao tử hơn, và chúng thành là vì vậy chúng tôi vẫn khuyên là nếu được quý vị nên uống vitamin C là một, vitamin D đi là đi như đi chơi đấy, vitamin C, vitamin D và magnesium, thì ba cái thứ đó chúng ta uống thì nó có giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh hơn, đỡ bị ung thư bao tử hơn.
Dạ, vitamin C, vitamin D và magie. Dạ, thưa bác sĩ, hiện bây giờ có rất nhiều những câu hỏi ở đây mà thời gian bác sĩ cho phép là tới 8 giờ rưỡi giờ California, bây giờ là 8 giờ 29. Rồi mình xin hỏi bác sĩ, chỉ một phút nữa thôi hay là bác sĩ có thể nắng lâu
Để
hơn
thêm
một chút?
50 phút nữa cũng được ạ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. À, một cái thắc mắc tiếp theo là ung thư bao tử thường di căn tới đâu, thưa bác sĩ?
Ung thư bao tử thường thường nó hay chạy ra gan là nhiều nhất, xong vào trong máu thì nó muốn chạy đâu nó chạy, nó chạy, có thể nó chạy vào xương, nó chạy vào óc và chạy vào phổi, nhưng mà đa số nó chạy vào gan là nhanh nhất. Thành ra khi mà mình cái người mà bị ung thư bao tử đó thì chỉ là họ phải chụp cái CAT scan từ đầu xuống chân coi nó có lan ra chỗ nào hay chưa. Nếu mà chưa lan chỗ đâu là ăn thảo to chạy cường cắt cắt các bao tử ra, cắt một cái phần bao tử mà nó bị ung thư thì coi như là hết bệnh.
Dạ. Thắc mắc tiếp theo là các bệnh về bao tử, ví dụ loét bao tử, viêm bao tử, trào ngược, dạ dày vân vân, có thể chung cuộc dẫn tới ung thư bao tử hay không?
Còn có cái mà bệnh trào ngược ở chua, nó trào ngược lên trên cái thực quản đó, thì nếu mà nó cứ bị kích thích, cái thực quản cứ bị kích thích hoài đó, thì nó cũng có thể nó gây ra bị cái ung thư cái thực quản. Cái thực quản nó rất gần với cái bao tử, thì nhiều khi nó bị không biết cái tế bào nào nó bị ung thư, nhưng mà ta nghĩ có thể là vừa cái bao tử vừa cái thực quản, nó có thể nó làm cho cái chỗ đó nó dễ bị thì là bị ở chua, trào ngược bởi chua cần phải chữa. Nếu mà chúng ta nhất là chúng ta bị béo phì, chúng ta bị thêm tiểu đường thì hệ thống miễn nhiễm nó giảm đi, thế nên vì vậy phải rất là cẩn trọng cái vấn đề mà trào ngược cái trào ngược cái chua, nó trào ngược lên những cái thực quản, là cái ung thư thực quản, cái phần cái bao tử chỗ chỗ nó gọi là gastroesophageal junction đây. Cái ung thư đó là một loại ung thư mà tăng nhanh nhất trên nước Mỹ hiện tại bây giờ.
Dạ, có người thắc mắc là dùng kháng sinh tetracycline được không bác sĩ?
Tất cả những cái kháng sinh đó nó rất quan trọng để giúp cho chúng ta chống một số các loại nhiễm trùng khác nhau, nhưng mà tự nhiên tự lành mình uống tetracycline thì không tốt. Các cô thiếu nữ đó bị ngọc mụn đó thì nhiều khi bác sĩ sẽ đề ra họ cho uống doxycycline, một loại tetracycline để chống ngọc mụn thôi, chứ còn mà tự nhiên tự lành mình uống, tôi khuyên là không nên uống thuốc trụ sinh, thì uống thuốc trụ sinh nó dễ làm chúng ta bị bệnh tật hơn.
Dạ. Câu hỏi của Lê Tiến Dũng, tôi bị trào ngược dạ dày tá tràng, viêm xung huyết hang vị âm tính, thường có cảm giác đau bụng âm ỉ và nóng rát nơi phần bụng phía bên trên rốn, xin cho lời khuyên.
Thưa cái khi mà bệnh trào ngược đó thì nó có nhiều cái lý do khác nhau, và mình lần trước mình cũng có nói về cái vấn đề và các loại và thuốc để chữa trị cái bệnh trào ngược. Nhưng mà có một số những cái bệnh khác nó gọi là non peptic dyspepsia, là không không chắc không bắt buộc là cái chất chua đó làm cho chúng ta có cảm giác bị cái bệnh trào ngược, thì nhiều khi những loại thuốc men khác nhau. Nếu mà anh uống thuốc đau bao tử, như chẳng hạn như cái trong cái gia đình của là H2 blocker như famotidine, ranitidine vân vân đấy, và không bớt thì có thể họ bác sĩ họ cho thêm những cái thuốc nó mạnh hơn trong cái gia đình của nó gọi là PPI, tất cả những cái thuốc thuốc men nó tận cùng một chữ azole đó, như là omeprazole, isomeprazole, thì không bớt nữa. Thì bây giờ nó có một loại thuốc mới hơn ở nước Mỹ, đối với nước Mỹ thôi, chứ nước thuốc này nó có bên Nhật từ cả chục năm qua, nó gọi là Vovesna. Thì cái thuốc này nó rất tốt cho những người mà bị ở chua quanh năm suốt tháng. Thì đã nếu mà anh mình dùng mấy thứ đó không được thì phải bắt buộc phải đi soi bao tử coi có bị cái gì khác hay không nha.
Dạ, bác sĩ cho em hỏi câu hỏi của anh Phan, bụng đau lăm răm mỗi sáng hơn 20 năm rồi, có bệnh gì không?
À, đau thì nói như vậy khó nói lắm thưa anh ơi, muốn biết được là phải phải thử nhiều cái test khác nhau, nhưng mà nếu mà anh bị cả 20 năm nay thì có lẽ là cũng không nguy hiểm lắm, nhưng mà nên nên đi khám bác sĩ càng tốt, cũng càng tốt càng sớm càng tốt thưa anh.
Dạ, một câu hỏi thắc mắc khác là bạn Dung Trần hỏi bác sĩ là cứ gần sáng là cái bụng nó cứ sôi lên mà bị thường xuyên như vậy, có gì không bác sĩ?
Bụng nó cái ọt ọt là cho nghĩ cái sôi để nó cái ọt 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 thì có, đó là cái lý do thông thường thôi, khi mình đói quá nó cũng kêu, mà khi mình anh thích ăn nhiều thức ăn chua quá nó cũng kêu, như thông thường đó, nó cái ọt ọt như vậy là nó nhắc nhở mình ông chủ ơi bà chủ ơi cần đi ăn đi. Nhưng mà nếu mà nó bị chua, nó bị cái chua nó lên nó làm mình đau, thì cái đó là mình ở chua thì mình phải chữa trị nó.
Dạ, cũng liên quan tới điều bác sĩ nói là bụng sôi đó, bác sĩ không những là mình đói bụng nó sôi thì là đương nhiên rồi, nhưng mà nhiều khi ăn no, vừa ăn xong bụng nó cũng kêu rỗn ra rỗn rã ở trong đó, lúc nào cũng nghe giống như là bong bóng hay sôi sùng sục trong đó, thì cái đó là có triệu chứng của bệnh gì không bác sĩ?
Nếu nó chỉ kêu ọt 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 vậy thôi thì không có là cái gì cả, nhưng mà nếu mà nó ăn xong mà mình vẫn thấy nó đói cồn cào á, mình ăn no xong rồi mà thấy cái nét bụng nó vẫn cồn cào đói, đó là tại vì mình bao tử mình được quá nhiều chất chua, và uống uống những thuốc mà chống chất chua mà không bớt thì cần phải tìm hiểu thêm là coi mình có bị ung thư bao tử hay không.
Dạ, câu hỏi của Hương Nguyễn, uống nước chanh thì không sao nhưng mà ăn cam, ăn quýt, ăn bưởi thì đau bụng, như vậy có bao tử có bị loét không bác sĩ?
Ung thư thì không ạ, tại vì cái vết loét của bao tử, cái ăn uống không, nó không làm cho chúng ta bị loét lở bao tử. Ăn cay quá cũng không bị làm loét lở bao tử, ăn chua quá cũng không bị, nó làm mình đau bụng thôi. Chứ giờ mà chẳng hạn như tại vì cái chất cay chẳng hạn, cái cay với chua nó nếu mà nó chai ma sát vào những cái vết thương thì nó làm mình đau, chứ còn nó không gây ra mình loét lở bao tử, tại vì nó có vết loét sẵn trong đó rồi. Vết loét sẵn là đa số là tại vì mình bị con vi trùng H. pylori hoặc là mình uống những cái thuốc chống đau nhức. Thì trước khi mà tại vì cái giờ nó còn rất là eo hẹp, cô Trà My có đặt cái câu hỏi trước đó là về cái vấn đề mà cái lá
Lá đu đủ,
lá đu
dạ.
đủ. Vâng ạ, thật ra cái lá đu đủ đó, cái thưa quý vị, cái sự khám phá và có lẽ cái người mà làm việc nhiều, nghiên cứu nhiều cái lá đu đủ đó là một cái bác sĩ Việt Nam ở đại học Florida, ông ta tên là Đặng Nam. Thì ông có làm việc và nghiên cứu rất nhiều cái lá đu đủ với lại những cái đại học y khoa của bên Nhật nữa. Thành ra cái cây đu đủ là một cái cây mà chúng tôi nghĩ đó là giống giống là trong thiên nhiên, nó vừa rẻ và vừa có nhiều cái đặc tính rất là tốt. Thành ra vì vậy cái lá đu đủ đó, kính thưa quý vị, không phải cái đu đủ nó không phải chỉ có cái lá không mà thôi, mà từ cái gốc, cái rễ, cái ngọn, tới cái vỏ, tới cái trái đu đủ, nó đều có những cái đặc tính rất là tốt để giúp cho chúng ta đỡ bị nhiều cái bệnh tật khác nhau. Thì nếu quý vị thích ăn đu đủ, quý vị cứ việc ăn đu đủ, nhưng mà nếu mà xay cái lá đu đủ ra không mà uống đó, thì chúng tôi chưa có uống cái nước đó bao giờ, nhưng mà họ nói cái uống cái nước trà đó theo dựa theo những cái bài nghiên cứu của bác sĩ Đặng Việt bên Đặng 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 Nam ở bên Florida đó, thì đại học ở Florida, thì họ ông ta nghĩ rằng là cái thuốc cái này nó rất tốt để gây để chống một số các loại ung thư khác nhau, trong đó các ung thư bao tử.
Dạ, Trà My cũng thấy một số người Việt mà bị ung thư bao tử đó, họ uống lá đu đủ thường xuyên năm dài tháng rộng, và có người đã cầm cự được 15 năm, sống được 15 năm sau khi phát hiện ung thư bao tử, thì không biết thực hư ra sao, mình còn phải chờ khoa học chứng minh thêm. Dạ, có người
Vâng.
nói nha đam hay lô hội cũng có thể trị bao tử đúng không bác sĩ? Sunny Trần.
Thế đó, chúng tôi chưa không xin rất tiếc là không có biết những cái cuộc nghiên cứu mà rõ ràng như là cái nghiên cứu về về lá đu đủ, cũng như là chẳng hạn như là cái
Đam.
turmeric là cái nghệ đó, thì
Dạ.
là cái nghệ cũng được nghiên cứu đàng hoàng, còn có mấy cái kia chúng tôi không có biết rõ, xin lỗi quý vị.
Dạ. Quyên Phan xin hỏi, đang ngủ mà bị trào ngược lên miệng là bị sao? Cách điều trị như thế nào bác sĩ?
Đang ngủ trào ngược trên miệng thì tại vì chất chua nó cao cao quá, hoặc là cái vì ăn trễ quá trước khi đi ngủ. Chúng tôi khuyên là 3-4 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ thì không nên ăn nữa. Mà nếu mà không phải kê cái đầu giường của mình nó cao lên để cho mình đỡ bị trào ngược, và phải uống thuốc, những cái loại thuốc chống chống chế chất chua. Nhưng mà nếu mà uống thuốc chống chế chất chua lâu năm quá thì nó cũng có thể hại xương và hại thận.
Dạ, còn 2 phút nữa Trà My xin phép rất nhanh. Dạ, thưa bác sĩ xin hỏi PPI gây viêm teo dạ dày phải không? Nhóm thuốc PPI.
Không, mà PPI viết tắt là proton pump inhibitor, là nó chống cái bao tử chế axit, thì cái bao tử chế axit nó không làm teo cái bao tử nó lại. Nhưng mà cái thuốc này nó rất là tốt cho những tất cả những ai bị bệnh ở chua rất là khó chữa, nhưng mà cái thuốc PPI trong trường hợp PPI rất là tốt, nhưng chỉ có kẹt một cái rồi uống cho đúng cách. Uống đúng cách nghĩa là phải uống vào buổi sáng sớm khi mình chưa có ăn cái gì cả, để cho nó ngấm vào trong máu rồi. Thì khi nó ngấm vào trong máu rồi, mình khoảng chừng nửa tiếng sau mình phải ăn ăn để kích thích cái bao tử ra làm việc, thì lúc đó cái thuốc này nó mới có hiệu lực, chứ không phải là uống bất cứ lúc nào. Nhưng mà uống cái PPI lâu năm, ngày năm dài tháng rộng nữa, thì nó có thể nó làm cho đỡ chúng ta cái xương nó yếu đi và cái dễ bị đau thận hơn. Thế tại vì vậy chúng tôi khuyên là bệnh nhân uống trong vòng một vài tháng rồi nghỉ một vài tuần xong có thể phải uống lại, tại vì nhiều bệnh nhân bị ở chua bắt buộc phải uống thuốc đó. Chivo Cresna là cái thuốc mà chúng tôi vừa mới nói là của bên Nhật ấy, họ dùng cả mấy chục năm nay nhưng mà bây giờ bên Mỹ họ mới bắt đầu dùng. Thì cái thuốc này uống nó giống như là PPI nhưng mà có thể uống bất cứ lúc nào, không bắt buộc là phải uống lúc đói lúc no. Thành ra cái vấn đề PPI không làm teo bao tử được.
Dạ. Lệ Phạm xin hỏi bác sĩ, đau bao tử và trào ngược dạ dày có ăn cay được không bác sĩ?
Ăn thì ăn vẫn được nhưng mà nếu mà không có bị nếu mà trào ngược dạ dày thì phải phải kiêng khem đó thôi. Thông thường những cái thức ăn mà làm bệnh trào ngược dạ dày đó là những cái thức ăn Việt Nam mình thích rất thích ăn là húng quế chẳng hạn, cái loại húng đó nó làm cho cái cơ vòng của cái dạ dày của cái thực quản nó bị không đóng chặt lại. Những cái loại chocolate hoặc là ăn béo quá, những cái thức ăn đó hoặc rượu đỏ, rượu trắng rượu đỏ, mấy cái thức đó nó làm cho cơ vòng không đóng chặt lại thì nó dễ bị trào ngược dạ dày. Còn nếu ăn cay thì nó có thể bị như ít hơn là chất chua và húng quế, mới là cái là húng.
Dạ. Xin hỏi bác sĩ, trào ngược dạ dày uống vitamin C có hại không?
Chứ không ạ, à, cái vitamin C nó bảo vệ cho cái bao tử của chúng ta. Nhưng mà nếu mà sợ nó vitamin C nó chua đó thì quý vị có thể ăn no rồi quý vị uống cũng được. Cái khi no mà uống thức ăn uống các loại thuốc đó thì nhiều khi cái độ hấp thụ của cái loại thuốc nó không được tốt lắm, thành ra nhiều người họ uống chua. Nhưng mà tôi khuyên là nếu mà quý vị uống vitamin C nên ăn một chút cái gì đó rồi hẳn uống.
Dạ, đã 8 giờ 41 phút giờ California rồi, Trà My đã lố của bác sĩ 1 phút. Trước khi kết thúc chương trình, xin bác sĩ những lời khuyên giúp ngăn ngừa ung thư bao tử, những điều ghi nhớ cần thiết nhất là gì?
Thì cần thiết nhất kính thưa quý vị là quý vị giữ cho cái cơ thể của mình nó đừng có quá béo phì, và giữ cho cái cơ thể của mình nó được tốt đẹp bằng cách là mình phải tập thể dục thường xuyên, phải ngủ cho nó đầy đủ để cho cái giấc ngủ nó giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm nó tăng cường một cách quan trọng, và phải giữ cho cái đường ruột của mình nó có những cái probiotics tốt. Thì probiotics là thức ăn lên men, mà lên men là có nhiều muối quá thì lại không tốt về ung thư bao tử, thì nó nằm trong cái vòng luẩn quẩn đó. Và cái thứ hai, cái nữa là khi ăn uống thì mình nên ăn những thức ăn ăn nhiều rau nhiều trái cây, mà ăn nhiều loại rau nhiều trái cây khác nhau mỗi một ngày, tránh hút thuốc lá, đừng uống rượu bia. Khi mà bị trào ngược bao tử thì cần phải chữa trị cho tới nơi tới chốn, nhất là nếu mình có con vi trùng H. pylori. Thì nó nói một cách tổng quát, hãy vui lên mà sống nhưng mà đừng có phá hoại cơ thể của mình quá bằng những cái chất độc tố khác nhau. Và kẹt một cái ở Việt Nam nữa, bây giờ là những loại thức ăn họ dùng những cái loại bảo quản khác nhau, thì những thức ăn nào mà quý vị nghĩ là trong đó họ bỏ những cái độc tố để cho những cái thức ăn nó được bảo quản lâu dài đó, thì mình càng tránh những cái thức ăn đó kiểu chừng nào càng tốt chừng đó.
Rất nhiều những câu hỏi ở đây mà phần đông là nói về trực tràng và cái bệnh trào ngược. Thành ra xin mời quý vị đón theo dõi vào những chương trình tiếp theo. Khi chúng tôi tái ngộ cùng bác sĩ Bùi Xuân Dương, chúng tôi sẽ nói về chủ đề trực tràng và nói về chủ đề trào ngược dạ dày là một trong những căn bệnh rất thường xuyên, rất phổ biến và có thể dẫn tới ung thư bao tử. Bây giờ thời gian đã hết rồi cho chương trình ngày hôm nay. Rất mong quý khán thính giả đón xem chương trình thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa và gan từ California, bác sĩ Bùi Xuân Dương đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này và mong tái ngộ cùng bác sĩ trong kỳ tới. Mình sẽ nói về trực tràng và nói về những cái chủ đề khác liên quan tới tiêu hóa, ví dụ như trào ngược dạ dày. Cảm ơn bác sĩ thật là nhiều, thưa bác sĩ.
Vâng, cảm ơn quý vị. Hôm nay ở California gió thổi nhiều quá nên nó văng cả cái kính của mình lên. Một lần nữa xin cảm ơn cô Trà My rất là nhiều và chúc quý vị một ngày rất là an lành.
Dạ, cảm ơn quý vị. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên tối thứ tư hàng tuần nhé. Bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Chương trình kỳ tới sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về trào ngược dạ dày. Mong quý vị đón theo dõi. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin phép chào tạm biệt.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.